Trân trọng kính chào toàn thể hội thánh. Khóc là một việc mà nhiều người coi rằng đó là một hành động yếu đuối, đặc biệt là khóc trước mặt đám đông. Có một vị thượng nghị sĩ của người Mỹ là Ed Muskie, thuộc về tiểu bang Maine. Ông là đảng Dân Chủ, và trong năm 1972 khi ông ra để tranh cử chức vụ phó tổng thống, ông thành công ở trong một số tiểu bang như là Manchester, New Hampshire, Illinois. Nhưng sau đó thì ông lại thất bại ở những tiểu bang khác như là Florida, Wisconsin, Pennsylvania hoặc là Massachusetts. Cái lý do làm cho ông bị thất bại ở trong cái sự tranh cử này đó là trước đó vợ ông trong một buổi uống rượu say sưa, rồi bà có những cái lời xúc phạm đến những người Mỹ gốc Da Na Đa. Cho nên đến tháng 4 của năm 1972 thì số phiếu của ông tụt xuống, ông không có đạt được số phiếu. Cảm thấy rất là đau lòng, cho nên Ed Muskie xin rút tên ra khỏi cái danh sách ứng cử của mình. Và ông đã nhận định ở trước nhà báo rằng người ta đi tìm một người lãnh đạo mạnh dạn, cứng cỏi. Thế nhưng trong con mắt của mọi người, tôi chỉ là một người yếu đuối bởi vì tôi đã khóc. Trong cái buổi nói chuyện trước mặt các phóng viên đó, ông thực sự đã khóc. Ông khóc bởi vì sự sai lầm của người vợ mình, và khóc bởi vì người ta không còn ủng hộ mình nữa. Hôm nay chúng ta sẽ suy gẫm vì sao Chúa phải khóc, và Chúa Giê-xu khóc có phải là vì Ngài không? Có phải là Ngài khóc cho Ngài không? Hay là Chúa khóc vì ai? Chúng ta cầu nguyện để xin Chúa soi sáng cho chúng ta trong sự học lời Chúa ngày hôm nay. Lạy Chúa, kính yêu của chúng con, con biết rằng tội lỗi của con làm Chúa buồn. Con biết rằng tội lỗi thế gian này đã làm cho Chúa phải bước xuống trần gian này, nhận lấy sự chết thay cho chúng con, để cứu chuộc mạng sống chúng con ra khỏi sự hư nát. Và Chúa ơi, nếu không bởi tình yêu đó, chúng con không kinh nghiệm sự cứu rỗi. Thì Chúa Giê-xu bước vào trong trần gian này, Ngài đã khóc cho thế giới này, Ngài đã khóc cho dân sự của Ngài, Ngài đã khóc cho hội thánh của Ngài ngày hôm nay. Xin Chúa cho chúng con suy gẫm lại vì sao Chúa của chúng con phải khóc, để chúng con hiểu được tình yêu của Đức Chúa Trời, và chúng con hiểu được đáp ứng của mình như thế nào cho xứng hiệp trước mặt Chúa. Xin dùng lời Chúa dạy con và dạy hội thánh của Ngài lắng nghe lời Chúa. Chúng con biết ơn Chúa nhiều. Chúng con hiệp ý với nhau và chân thành cầu nguyện trong danh của Chúa Giê-xu Christ. Amen. Trong Kinh Thánh đã ghi đến hai lần Chúa Giê-xu khóc. Lần đầu tiên đó là Chúa khóc ở trước ngôi mộ của một người bạn Chúa là ông Lazarus đã qua đời. Khi Chúa đứng ở trước cửa mộ đó mà khóc không phải là bởi vì Chúa thương tiếc người bạn của mình đã bị chết. Nhưng cái khóc của Chúa là bởi vì Chúa thấy tất cả những con người đang đứng trước mặt Chúa đây, họ thiếu sự hiểu biết về vấn đề tội lỗi đang quản thúc trên họ. Và họ thiếu sự hiểu biết về lòng tin của họ đối với Đức Chúa Trời như thế nào. Cho nên cái khóc của Chúa nó là cái khóc cho quần chúng, chứ không phải là cái khóc cho chính mình nghe. Lần thứ nhì trong phần Kinh Thánh này chúng ta đọc nói về việc Chúa đã khóc. Và ở đây Chúa khóc là vì hành động vô tín của dân sự Chúa đã làm cho Chúa phải đau lòng. Trong khi Đức Chúa Trời quan tâm đến vấn đề cứu rỗi đối với tất cả những con người, thì người ta lại trở thành vô tín. Trong sách Ma-thi-ơ đoạn 23 câu 37, Chúa nói rằng: Hỡi Jerusalem, Jerusalem, ngươi giết các đấng tiên tri và ném đá những kẻ chịu sai đến cùng ngươi. Bao nhiêu lần tôi muốn nhóm hợp các ngươi như là gà mái túc con mình lại, ấp trong cánh mà các ngươi chẳng khứng. Giờ đây khi Chúa Giê-xu phải lên Jerusalem để trả giá bằng chính sinh mạng của mình, cứu chuộc tội lỗi cho nhân loại, và Chúa thấy dân sự của Chúa đang làm cho đền thờ của Đức Chúa Trời trở thành một thứ hang trộm cướp ngay trước mặt Ngài, và Chúa cảm thấy đau lòng, Chúa khóc. Ở trong câu 46 nói rằng nhà ta sẽ là nhà cầu nguyện, nhưng mà các ngươi đã làm cho nó trở thành một cái hang trộm cướp. Câu gốc của chúng ta nói rằng hễ khi dân của Chúa khốn khổ thì chính Ngài cũng khốn khổ. Đức Chúa Giê-xu đã đến thế gian này để giải thoát con người ra khỏi quyền lực của tội lỗi, và đặc biệt là dân mà Ngài đã chọn thuộc riêng về Ngài. Nhưng Ngài đang thấy tội lỗi đang bóp nghẹt từng cuộc đời, từ những cả lãnh đạo cho đến những người dân bé nhỏ. Và sự khốn khổ đó là gì? Hôm nay chúng ta sẽ học với nhau ba điều về việc Chúa đã
khóc.
Điều thứ nhất đó là Chúa khóc cho sự bình an đã mất. Câu 42 nói rằng ước gì ít nữa là ngày nay mày đã hiểu biết được sự làm cho mày bình an. Điều đó có nghĩa rằng trước đây họ đã có sự bình an và có thể họ không hiểu sự bình an đó. Nhưng Chúa nói ước gì ít ra là ngày nay thì các ngươi ta hiểu được. Tại sao? Tại vì Chúa đang đứng đó. Tại vì Chúa đang hiện diện ở tại đó. Khoảng 1500 năm trước khi Chúa Giê-xu vào trần gian này, Đức Chúa Trời đã dùng tay của Mô-xê, của Giô-xê để đem dân sự Israel từ địa vị nô lệ khốn khổ dưới tay của người Ai Cập để họ được vào trong vùng đất Palestine này, theo lời mà Đức Chúa Trời đã hứa cùng với tổ phụ của họ. Và trải qua gần 1000 năm Đức Chúa Trời bảo vệ cho họ khỏi tay của những kẻ thù nghịch tấn công, nhưng lòng của dân sự vẫn vô tín đối với Đức Chúa Trời. Vì tội lỗi mà đất nước Israel đã phải chia ra làm hai, 10 chi phái ở miền Bắc gọi là Israel và 2 chi phái ở miền Nam gọi là Judah. Vì tội lỗi mà dân tộc của Chúa đã phải đối diện với biết bao kẻ thù nghịch tấn công mình, và thậm chí nhiều lần họ đã giao chiến và giết hại chính anh em của mình. Vì lòng vô tín mà 10 chi phái miền Bắc Israel đã bị phó vào tay của đế quốc Assyri và đất nước của họ đã trở thành xóa sổ. Vì tội lỗi mà 2 chi phái miền Nam là đất nước Jude đã bị lưu đày qua Babylon trong 70 năm, nhưng cuối cùng Chúa đã đem họ về. Đức Chúa Trời đã dùng quan tổng trấn Zorobabel, đã dùng thầy tế lễ Jehoshua, đã dùng quan tổng trấn Nehemi, đã dùng thầy tế lễ Ezra để xây dựng lại đền thờ và xây dựng lại thành phố Jerusalem. Trải qua các thời kỳ của các đế quốc Babylon, Medeba Tư, Hy Lạp, nhiều lần dân sự của Chúa đã sống ở trong sự khốn khổ, nhưng rồi cánh tay của Đức Giê-hô-va đã đưa ra để giải cứu họ. Đức Chúa Trời trải qua nhiều thời đại dùng lời của Ngài ban qua các tiên tri để hướng dẫn cho họ. Nhưng khi các tiên tri đã đến thì Chúa nói rằng các ngươi đã giết chết họ và đã từ chối. Cho đến thời kỳ của đế quốc La Mã, Đức Chúa Trời đã sai chính con của Ngài đến cùng với dân sự. Thế nhưng lòng của họ vẫn vô tín đối với Đức Chúa Trời và Chúa Giê-xu đã phải khóc. Ở trong Thánh Thi 135 câu 21, tác giả nói rằng chúc tụng Đức Giê-hô-va là đấng ngự ở tại Jerusalem. Trong Thánh Thi 137 câu 5 nói rằng nếu ta quên Jerusalem đi, tay hữu ta sẽ quên tài năng nó đi. Trong Thánh Thi 125 câu 2, tác giả nói rằng núi vây quanh Jerusalem thế nào thì Đức Giê-hô-va vây phủ dân sự của Ngài cũng thế ấy. Thi Thiên đoạn 6 câu 25, tác giả nói rằng bởi cớ đền thờ của Chúa tại Jerusalem, các vua của thế gian sẽ đem lễ vật đến đó. Nhiều câu kinh thánh ở trong đời Cựu Ước bày tỏ ra rằng Jerusalem đó là nơi để Chúa đặt sự vinh hiển. Jerusalem đó là nơi để Chúa ban ơn lành của Ngài. Jerusalem đó là dân mà Chúa đã chở che cho họ, là dân để Đức Chúa Trời có thể được sự vinh hiển từ họ. Nhưng họ đã đánh mất tất cả những mục đích đó. Jerusalem là vùng đất bình an mà Đức Chúa Trời đã ban cho họ, nhưng họ không hề biết rằng sự bình an của mình từ đâu mà có. Ở trong thời điểm này, họ chỉ thỏa mãn cho cái hình thức tôn giáo họ đang thờ Đức Chúa Trời, mà cái hình thức do chính họ tự đặt ra. Họ tự thỏa mãn cho cái bình an mà họ vun đắp được, mà họ không biết được rằng một khi mối tương giao giữa họ với Đức Chúa Trời đã bị gãy đổ, một khi sự hòa thuận giữa họ và Đức Chúa Trời không còn có nữa, thì sự bình an sẽ không bao giờ còn gọi là bình an thật nữa. Thưa quý vị, Chúa Giê-xu đến thế gian này, Ngài chưa bao giờ khóc khi Ngài bị người ta ghét bỏ. Chúa Giê-xu ở giữa thế gian này chưa hề khóc khi bị những môn đồ thân tín của mình, yêu thương của mình phản bội. Chúa Giê-xu đến thế gian này chưa hề khóc khi người ta đã bắt Ngài, tra tấn Ngài, rồi cuối cùng đem Ngài đóng đinh ở trên thập tự giá. Nhưng giờ đây, đứng trước thành Jerusalem, Chúa Giê-xu đã khóc. Vì sao? Vì sự hòa thuận giữa Đức Chúa Trời và dân sự của Ngài đã không còn có nữa. Một khi người ta đã đánh mất Đức Chúa Trời, thì người ta cũng sẽ đánh mất sự bình an của mình. Và Chúa Giê-xu khóc cho điều đó. Ngày hôm nay Chúa có khóc cho chúng ta khi chúng ta đánh mất sự bình an, sự hòa thuận giữa mình đối với Đức Chúa Trời là điều chúng ta cần phải giữ mãi hay không? Điều thứ hai chúng ta suy gẫm về việc vì sao Chúa phải khóc. Đó là Chúa khóc cho những đôi mắt mù lòa. Ở trong câu 42 phần B, Chúa nói rằng, nhưng mà hiện nay tất cả những điều ấy đã bị che khuất và mắt của các ngươi không thể nhìn thấy được. Dân sự của Chúa họ đang sống với một đôi mắt mù lòa, họ không hiểu được tương lai của mình rồi sẽ ra thế nào. Nếu như Đức Chúa Trời không còn ở với dân sự nữa thì tương lai của họ sẽ ra sao? Những đôi mắt này không phải mù lòa từ khi sinh ra, những đôi mắt này hiện nay đang mù lòa. Và tại sao mù lòa? Chúa Giê-xu nói rằng nó đang bị che khuất. Che khuất có nghĩa là có một cái gì đó nó án ngữ ở phía trước mắt. Che khuất có nghĩa là có một cái gì đó làm cho họ không nhận ra sự thật, làm cho họ không nhận biết Chúa Giê-xu là con Đức Chúa Trời, làm cho họ không nhận biết được rằng tất cả những gì họ có được đều đến từ Đức Chúa Trời. Và chúng ta hãy suy gẫm đến những sự mà mắt của họ đang bị che khuất. Chúa đã khóc bởi vì sự thờ phượng sai trật làm cho họ bị che khuất. Khi vua Herod được người La Mã chọn để làm vua cho người Juda, Herod không phải là dòng dõi của vua David, nhưng lại được chọn để làm vua. Và vì vậy Herod đã cho xây dựng cái đền thờ Jerusalem đã bị sụp đổ nhiều năm trước đó. Mục đích của việc xây dựng đền thờ này là để lấy lòng dân sự, để được sự ủng hộ của dân sự. Và dân Juda cảm thấy vui thỏa vì cái đền thờ mà vua Herod đã dựng nên. Cái đền thờ đã dựng nên trong 46 năm. Với những tảng đá hoa cương rất là xinh đẹp, với những vàng mà người ta đã dát lên ở trên đó. Và họ cảm thấy hãnh diện. Họ hãnh diện về một đền thờ được xây dựng bằng đá hoa cương và vàng. Nhưng khi Chúa nhìn vào đền thờ đó, Chúa thấy gì? Chúa thấy rằng đó chỉ là một thứ hang ổ của trộm cướp. Chính cái lối thờ phượng sai trật của họ đã trở thành sai. Bởi vì khi Chúa bước vào trong đền thờ đó, phần Kinh Thánh tiếp theo thì câu 45 nói rằng là Chúa vào đó thấy người ta buôn bán ở trong đó. Người ta đổi bạc ở trong đó, người ta làm cho sự thánh khiết của đền thờ không còn nữa. Nhà ta sẽ được gọi là nhà cầu nguyện, nhưng các ngươi đã biến nó và làm cho nó trở thành hang ổ trộm cướp. Vì lợi nhuận của mình, họ đã làm cho đền thờ Đức Chúa Trời ra ô uế. Người ta đang hãnh diện về lối sống đạo đức. Họ có thể làm cho mọi người cảm thấy kinh ngạc vì những gì mình có thể giữ được, vì những đạo luật nhỏ nhất mình có thể giữ được. Nhưng Đức Chúa Giê-xu nhìn vào trong đó và Chúa thấy rằng giả hình, tất cả những điều đó không có giá trị gì cả. Loài người nhìn thấy, nhưng Đức Chúa Trời thì không thấy gì cả. Họ đang hãnh diện về tinh thần nguyện cầu của mình. Họ không chỉ cầu nguyện trong đền thờ, họ đi ra ngoài đường và cầu nguyện. Họ mặc áo cho dài, sủ tua cho tất cả mọi người nhìn thấy và cầu nguyện ở giữa đường. Nhưng Chúa nói rằng đó là những thứ cầu nguyện, những lời lặt vô ích rườm rà, Chúa không thể nghe được. Người ta cảm thấy hãnh diện bởi vì mình có những người lãnh đạo khôn ngoan, nhưng Chúa nhìn vào trong giới lãnh đạo đó và Chúa thấy rằng đó là những thứ mồ mả tô trắng ở phía bề ngoài, còn ở bên trong thì đầy dẫy những xác chết. Người ta cảm thấy hãnh diện bởi vì môi miệng của họ đang tụng ca Chúa. Ngay tại đây, họ cất tiếng để ngợi khen Chúa, Hosanna, Hosanna, ngợi khen cho đấng nhân danh Chúa mà đến. Nhưng Chúa nói rằng dân này lấy môi miệng tôn kính, còn lòng của chúng nó thì thật cách xa. Họ cảm thấy hãnh diện về những thứ luật pháp, về những thứ nghi lễ mà họ giữ cho Đức Chúa Trời của mình. Nhưng Chúa thấy rằng chính họ đã loại bỏ con của Đức Chúa Trời. Cho nên sự thờ phượng đó sai trật hoàn toàn đối với đường lối của Đức Chúa Trời đã làm cho họ bị án ngữ mà không thấy rằng mối tương giao giữa mình đối với Đức Chúa Trời đã gãy đổ. Điều thứ hai, đó là chính lòng ganh ghét của họ làm cho họ bị che khuất. Người Israel đang sống ở dưới sự đô hộ của người La Mã. Đây là chương trình của Đức Chúa Trời. Chương trình của Đức Chúa Trời từ đời cựu ước Chương trình của Đức Chúa Trời được bày tỏ qua sách Daniel rằng thế giới này sẽ phải nằm ở dưới tay của những đế quốc mà Đức Chúa Trời cho phép họ dấy lên để quản trị thế giới này trong chương trình của Đức Chúa Trời. Đế quốc Babylon là đế quốc thứ nhất, đế quốc Medeva tư là đế quốc thứ hai, đế quốc Hy Lạp là đế quốc thứ ba, đế quốc La Mã là đế quốc thứ tư, và đó là chương trình của Đức Chúa Trời. Nhưng người Juda ghét người La Mã. Họ không thích bị đô hộ, họ thích sống độc lập, họ thích sống tự do, họ không thấy rằng đây là chương trình của Đức Chúa Trời. Họ thù ghét người La Mã, họ thù ghét những người nào bắt tay với La Mã, họ thù ghét những người nào làm việc cho người La Mã. Những người đánh thuế là những người lấy tiền của dân sự mình để nộp cho người La Mã. Họ gọi đó là những kẻ có tội, những con người đáng gớm ghiếc, những kẻ đáng bị rủa xả. Họ không chào đón khi Chúa Giêsu bước vào trong trần gian này. Họ đang đi tìm cho mình một nhà cách mạng, một người mà có thể thay thế cho họ để chống đối lại với người La Mã, giống như là thời đại của Maccabe khi chống đối lại với người Hy Lạp vậy. Họ không muốn Chúa làm vua của lòng. Họ muốn Chúa phải ngồi ở trên ngôi vua để lật đổ chính quyền của La Mã đang đô hộ mình. Chính sự ganh ghét đó đã làm cho họ không hiểu về sự hiện diện của Chúa Giêsu đến trên đất này để làm gì, che khuất mối tương giao giữa họ với Đức Chúa Trời. Điều thứ ba đã che khuất đôi mắt họ mù lòa, đó là sự tham muốn cho những cái nhu cầu đã làm che khuất. Họ ca tụng Chúa rằng Hosanna, Hosanna. Hosanna có nghĩa là gì? Có nghĩa là lạy Đức Chúa Trời, xin thương xót linh hồn của chúng tôi. Lời cầu nguyện thì xin Chúa thương xót linh hồn của mình, nhưng sự tìm kiếm thì là những thứ thỏa mãn cho vật chất. Ở trong đền thờ này, họ tìm đủ mọi cách để có thể có được món lợi bỏ vào trong túi của họ. Người ta tìm đến với Chúa Giêsu không phải là vì cớ tin lành của Ngài. Họ tìm đến với Chúa Giêsu bởi vì họ mong quyền phép của Chúa Giêsu chữa lành những người nhà của họ đang tật bệnh. Vì vậy, chung quanh Chúa Giêsu lúc nào cũng là một đám đông với những con người tật bệnh mà người ta mong ước rằng Chúa Giêsu sẽ phán một lời. Chúa Giêsu sẽ đặt tay ở trên những người thân yêu đó để làm cho những người thân yêu của mình bị những thứ bệnh tật mà lâu nay tốn tiền, lâu nay đã tìm kiếm sự chữa trị khắp nơi không được. Chỉ cần một lời phán của Chúa, Ngài có thể làm cho họ được trỗi dậy. Ngài có thể đuổi quỷ, Ngài có thể làm cho kẻ điếc được nghe, Ngài có thể làm cho người đuối được thấy, Ngài có thể làm cho cả người chết cũng được sống lại. Họ tìm kiếm Chúa Giêsu bởi vì những nan đề mà họ đang đối diện với. Họ ao ước rằng Chúa Giêsu sẽ là đấng để cung cấp vật dụng cho họ. Khi Chúa Giêsu hóa bánh ra nhiều cho 5.000 người ăn, thì họ đã đi tìm kiếm Chúa, và Chúa nói với họ rằng các ngươi tìm ta không phải các ngươi nghe những lời, các ngươi tìm ta vì các ngươi muốn được ăn cho no. Phải, nếu như có một vị vua mà lúc nào cũng có thể hóa bánh ra cho mình ăn, không cần phải tốn tiền thì quá tốt lành rồi. Họ đang tìm kiếm Chúa vì những phép lạ đó. Họ muốn tôn ngợi Chúa Giêsu vì những phép lạ của Chúa có thể dùng cho mình, cho dân sự của mình để chống đối lại với người La Mã. Những đôi mắt mù lòa đó, Chúa Giêsu đã phải khóc cho họ. Bởi vì họ không hiểu mục đích Chúa Giêsu đến thế gian để làm gì. Họ không hiểu rằng con Đức Chúa Trời được ban xuống cho thế gian này, ban xuống cho dân Israel là để làm gì. Đức Chúa Trời đã muốn khôi phục lại cái mối tương giao đã gãy đổ từ bao nhiêu năm. Mà Chúa Giêsu nói rằng dân này lấy môi miệng tôn kính ta, còn lòng của chúng nó thì cách xa. Phải, Đức Chúa Trời đang thấy cái sự khốn khổ vì cái tội lỗi đang hoành hành trên dân sự của Chúa. Mà hễ khi dân sự của Chúa đang khốn khổ, chính Chúa cũng cảm thấy khốn khổ vậy. Điều thứ ba đó là Chúa đã khóc cho những tấm lòng cứng cỏi. Câu thứ 44, Chúa nói rằng, mày đã không biết lúc mày đã được thăm viếng. Người ta đã không nhận biết được cái thời điểm mà con của Đức Chúa Trời đã đến để giúp đỡ cho dân sự của Đức Chúa Trời. Jerusalem không hiểu và cũng không bao giờ hiểu được rằng Đức Chúa Trời đã yêu họ nhiều đến mức nào. Đức Chúa Trời ban cho họ kinh luật của Môsê, nhưng ban kinh luật không phải là để cho họ giữ những sự thờ phượng, không phải là để cho họ dâng những của lễ, giữ những cái nghi lễ riêng biệt cắt bì. Không, Ngài không muốn cái điều đó trở thành gánh nặng của dân Israel. Ngài ban luật pháp xuống là để phân biệt giữa họ và các dân tộc thờ phượng những thứ tà thần. Luật pháp được ban xuống không phải để người ta giữ. Luật pháp được ban xuống là để phân biệt đây là những kẻ thuộc về Đức Chúa Trời. Ngày hôm nay chúng ta có Kinh Thánh của Đức Chúa Trời, và Kinh Thánh không phải là quyển sách để tôi và quý vị làm theo, để chúng ta có thể được điều này, hưởng điều kia. Kinh Thánh làm cho chúng ta sống phân biệt đối với thế giới này. Thưa quý vị, Chúa đã nhìn thấy một cái viễn ảnh thật là đau lòng mà dân sự của Chúa vô tín không thể thấy được. Ở trong câu 43, Chúa nói rằng vì sẽ có một ngày địch quân sẽ kéo đến đây, và họ đắp lũy, họ bao vây các ngươi, đồng loạt tấn công tất cả các mặt. Chúng sẽ phá đổ các ngươi, con cái ở trong thành các ngươi sẽ ra bình địa, chúng sẽ không để tảng đá nào chồng lên trên tảng đá nào. Một cái viễn ảnh vài chục năm sau, Chúa Giê-xu có thể thấy trước xảy ra cho dân sự của Chúa. Nhưng dân sự thì chẳng hiểu gì cả. Vào năm 56 sau Chúa, một vị hoàng đế của La Mã là Cesar Nero, đó là một người không có cái khả năng để thống lĩnh thế giới, nhưng lại được làm hoàng đế. Và ông ta có một cái sở thích, đó là làm thơ. Thơ của ông ta chẳng hay gì, nhưng mà những nịnh thần thì luôn luôn khen ngợi và tìm đủ mọi cái cách để cho Nero có thể làm thơ cho nhiều. Một ngày nọ thì họ đề nghị rằng là nổ lửa lên ban đêm để vua có cảm hứng và làm thơ. Nero cảm thấy ý kiến đó hay và cho nổ lửa lên, nhưng mà không ngờ rằng vì gió thổi cho nên ngọn lửa đó nó đã lan ra và cháy rất nhiều ở trong kinh thành La Mã. Hoảng sợ bởi vì việc này có thể làm cho mình không còn chỗ đứng. Vì vậy vua tìm hỏi ý kiến của các nịnh thần là bây giờ mình xử lý cái việc này như thế nào đây. Những nịnh thần nói rằng hãy đổ lỗi cho bọn Do Thái. Bọn Do Thái đốt thành. Thế là Nero đã đổ lỗi cho người Do Thái và bắt đầu cho những cái sự khủng hoảng, tấn công, chà đạp đời sống đức tin của những người Do Thái. Thưa quý vị, người Do Thái đã bị bắt bớ rất là nhiều. Cho đến năm 70 sau Chúa, hoàng đế Titus của người La Mã đã đến ở tại Jerusalem và đem theo 50.000 quân. Ban đầu hoàng đế Titus không có ý nghĩ rằng là mình sẽ tiêu diệt dân thành Jerusalem. Ông đến với một tư tưởng hòa bình. Trước hết ông sai sử gia Josephus đến với người Do Thái để thuyết phục họ hãy đầu hàng người La Mã. Nhưng người Do Thái từ chối, họ không muốn hòa với người La Mã. Vì vậy, hoàng đế Titus đã cho đối xử một cách ôn hòa. Ông cho quân của mình vây chung quanh thành Jerusalem và ra lệnh rằng ai không muốn chết thì hãy ra khỏi thành Jerusalem đó. Nhưng những người cách mạng Do Thái, họ đã thúc đẩy dân chúng đứng từ trên thành, quăng những cây, những đá xuống và làm cho nhiều lính La Mã bị chết và bị thương. Lòng căm phẫn của người La Mã trỗi dậy. Và vì vậy mà Titus đã phá vỡ thành, đã tiêu diệt dân chúng, đã đốt cháy thành, đã phá vỡ đền thờ. Khi đến tại đền thờ mà Herod đã xây dựng, thấy có vàng khảm ở trên những cái tảng đá đó, thì Titus đã cho mọi người phải đốt vàng đó để lấy cái vàng đó ra. Người ta đốt lửa để cho vàng chảy ra, thì vàng nó chảy ra và nó chảy vào trong những cái khe của những viên đá chồng lên nhau. Để lấy được những vàng đó thì họ phải cạy tất cả những viên đá xuống và làm ứng nghiệm lời mà Chúa Giê-xu đã nói ở tại đây. Rồi sẽ không có một viên đá nào chồng lên trên một hòn đá nào. Thưa quý vị, Chúa biết tất cả những diễn tiến xảy ra và Chúa khóc cho Jerusalem. Chúa Giê-xu khóc cho Jerusalem không phải là việc Chúa biết rằng Jerusalem sẽ thất thủ ở trong tay của người La Mã trong tương lai. Không, Chúa khóc là bởi vì dân sự của Chúa họ đang thất thủ trước tấm lòng cứng cỏi, vô tín đối với Đức Chúa Trời ngay trong hiện tại. Họ đã không nhận biết cái thời điểm mà mình đã được con trời đến thăm viếng. Chúa Giêsu đã nói để cho họ thấy rằng họ coi thường mạng lệnh của Đức Chúa Trời lấy môi miệng để tôn thờ Chúa nhưng lòng thì cách xa. Chúa nói rằng họ cầu nguyện với Đức Chúa Trời, họ ăn mặc và thể hiện một cái lối sống không phải là để Đức Chúa Trời nghe những lời cầu nguyện đó, nhưng để cho người ta thấy. Chúa nói rằng chính họ thì không muốn vào trong thiên đàng của Đức Chúa Trời, nhưng còn tìm cách để ngăn trở những người khác đi vào ở trong thiên đàng đó. Chúa nói rằng họ nộp những thứ phần mười của những thứ rau rẻ tiền, nhưng họ thì tìm cách để trộm cướp của những kẻ nghèo. Chúa nói rằng họ coi thường mạng lệnh của Đức Chúa Trời vì họ tôn trọng những lời truyền khẩu mà tổ phụ của họ, bậc cha ông của họ đã để lại. Họ coi thường chức vụ và họ đã không giữ được lòng hiếu thảo đối với cha mẹ. Khi người ta hỏi rằng là tại sao không giữ lòng hiếu thảo, thì họ nói rằng cuộc đời tôi đã dâng cho Chúa, tôi chỉ phục vụ Đức Chúa Trời thôi, còn cái việc hiếu thảo nó không còn là phần của tôi nữa. Họ đã sử dụng lời truyền khẩu để che đậy mạng lệnh của Đức Chúa Trời. Họ coi khinh Chúa Giêsu khi Ngài đến đó, họ tố cáo Chúa là kẻ vi phạm luật pháp và đòi đóng đinh Chúa Giêsu trên thập tự giá. Họ coi khinh cái trách nhiệm mình được chọn để làm dân sự của Chúa và khiến cho dân ngoại phải cười chê. Chúa Giêsu đã khóc hỡi Jerusalem. Jerusalem, bao nhiêu lần ta muốn túc các ngươi giống như gà mái túc con mình trong cánh mà các ngươi chẳng khứng. Lòng của họ cứng cỏi vô tín. Trong lịch sử của chúng ta, khi Napoleon người Pháp đã đi chinh phục đất nước Âu Châu, khi đến tại đất nước Tân Tây Lan thì người Tân Tây Lan đã cổ vũ Napoleon muôn năm, nước Pháp muôn năm. Tất cả những người cận thần của Napoleon đều cảm thấy hãnh diện bởi vì người Tân Tây Lan họ đang ca tụng mình. Nhưng Napoleon nói rằng những kẻ hoan nghênh ta ngày hôm nay sẽ hành hình ta trong ngày mai. Dân sự Jerusalem đã tung hô Chúa, Hosanna, Hosanna, ngợi khen. Thế nhưng 5 ngày sau khi tung hô Hosanna đó, chính dân thành Jerusalem này đã kêu này, hãy đóng đinh hắn ở trên cái thập tự giá. Thưa quý vị, suy gẫm lại những lý do mà Chúa Giêsu Ngài đã khóc cho dân thành Jerusalem ngày xưa. Ngài khóc bởi vì họ đã không còn có sự bình an nữa. Ngài khóc bởi vì những đôi mắt của họ đã trở thành mù lòa và không còn thấy được sự hiện diện của Chúa Giêsu là cần thiết như thế nào. Ngài đã khóc bởi vì những tấm lòng của họ trở thành cứng cỏi, vô tín, giữ một thứ tôn giáo không giá trị gì cho sự cứu rỗi. Điều đó nhắc gì cho tôi và các bạn chị em ngày hôm nay không? Trước khi Chúa Giêsu về trời, Chúa nói với các môn đệ rằng ta ban cho các ngươi sự bình an. Ta cho các ngươi sự bình an không phải giống như thế gian. Lòng của các ngươi đừng bối rối, đừng sợ hãi. Nhưng có thể ngày hôm nay, Chúa thấy rằng con người không có thể giữ được sự bình an và những điều mà Đức Chúa Trời đã ban cho. Có thể con dân của Đức Chúa Trời vẫn còn thờ ơ ở trong sự cầu nguyện, thờ ơ ở trong sự nhóm lại, thờ ơ ở trong việc học lời Chúa. Con dân của Đức Chúa Trời vẫn có những sự cay đắng và cảm thấy chán ghét lẫn nhau. Khi Chúa Giêsu đã thiết lập hội thánh, Ngài đi giữa hội thánh của Ngài, bởi vì Ngài muốn ở giữa hội thánh của Ngài. Nhưng ngày hôm nay Ngài đang khóc cho hội thánh của Chúa, và Ngài nói rằng Ê-phê-sô đã đánh mất tình yêu ban đầu với ta rồi. Bẹt-găm vẫn cứ tiếp tục để giữ cho mình những thứ tín lý sai lạc. Thia-ti-rơ cứ dung chứa cho mình những thần tượng cho đến chừng nào. Sạc-đa đã chết rồi, các ngươi chỉ có tiếng là sống nhưng mà chết. Laodice cứ hăm hẳm mãi sao? Chúa cảm thấy buồn nôn trước tình trạng của hội thánh Chúa. Thưa quý vị, ngày hôm nay Chúa vẫn còn đang khóc cho những tấm lòng vô tín, những tấm lòng tự hài lòng về cách sinh hoạt, về cách thờ phượng, còn tấm lòng của mình thì cứng cỏi và chẳng hề thay đổi. Tôi xin được đúc kết với một câu chuyện cũng rất là quen thuộc đối với chúng ta. Nhưng điều này nhắc cho chúng ta về tình yêu của Đức Chúa Trời. Khi dân của Chúa khốn khổ thì Chúa cũng đang khốn khổ vậy. Có một cậu bé nọ đi trên đường cầm một cái lồng chim. Gặp một vị mục sư thì mục sư hỏi rằng cháu cầm cái gì đó. Nó trả lời rằng lồng chim. Ở trong đó có một con chim. Ông mục sư hỏi làm sao cháu bắt được con chim. Đứa trẻ cười và nói, ô dễ lắm, chỉ cần một con chim mồi để vào trong đó và một ít thức ăn thôi. Ông mục sư hỏi rằng, rồi cháu làm gì với cái con chim này? Nó đang, à tôi sẽ đem về, tôi sẽ vặt từng sợi lông của nó làm cho nó đau đớn, rồi cuối cùng tôi sẽ thảy nó cho con mèo của tôi ăn. Rồi mục sư cảm thấy đau lòng, cháu ơi hãy thả con chim đi, tội nó quá. Ơ không được, tôi không thể thả nó được. Vì mục sư hỏi, vậy cháu muốn bán không? Cháu bán không? Cháu bán bao nhiêu? Ông mua con chim này về đã làm gì? Con chim này nó đâu có biết hót, con chim này nó đâu có là niềm vui cho ông được. Nhưng vị mục sư nói rằng, ta vẫn muốn mua con chim đó. Đứa trẻ tinh nghịch nó nói rằng, tôi sẽ bằng lòng bán con chim này cho ông với tất cả tiền bạc ông có ở trong túi. Vị mục sư dở cái bát của mình ra, tất cả tiền ông đang có đó chỉ là một tờ giấy 50 đô la. Ông đưa tờ giấy 50 đô la đó ra cho đứa trẻ để mua một con chim không đáng giá một đồng xu. Vị mục sư đó cầm lấy chiếc lồng, ông mở cửa lồng rồi thả cho con chim bay đi và cảm thấy lòng mình sung sướng. Thưa quý vị, câu chuyện đó nhắc nhở gì cho tôi và quý vị? Nhớ đến một câu chuyện tương tự. Một ngày kia khi Chúa Giê-xu đang đi thì Chúa gặp Sô-tan và Chúa hỏi rằng, ngươi đi đâu đó, tay ngươi cầm cái gì? Sô-tan trả lời rằng, tôi đang cầm một cái lòng chứa giữ linh hồn của người ta. Chúa Giê-xu hỏi rằng, làm sao ngươi có thể bắt được những linh hồn này? Sô-tan nói rằng, ô quá dễ, chỉ cần một chút hư vinh phù phiếm của thế gian này là chúng sẽ chui vào lòng thôi. Chúa hỏi rằng, ngươi sẽ làm gì với những linh hồn đó? Sa-tan sung sướng trả lời, tôi sẽ làm cho chúng trở thành khốn khổ, rồi cuối cùng tôi sẽ bắt chúng phải chết đi. Chúa Giê-xu năn nỉ, hãy thả những linh hồn đó ra đi. Nhưng ma quỷ nó không chịu, không được, những linh hồn đó thuộc về tôi. Chúa Giê-xu nói rằng, ta muốn mua những linh hồn đó có thể được không? Sa-tan nói rằng, ngài mua để làm gì? Họ có làm gì để cho ngài vui đâu. Nhưng ta muốn mua. Bao nhiêu? Sa-tan quỷ quyệt cười nói rằng, tôi sẽ bán cho ngài những linh hồn này bằng tất cả mồ hôi, nước mắt và máu của Chúa. Chúa Giê-xu nói rằng, ta bằng lòng. Ngài đã giang tay của ngài trên thập tự giá và đã trả tất cả mồ hôi, nước mắt và máu. Thả những linh hồn đã ra và Chúa Giê-xu nói rằng, lạy cha, xin tha cho họ, vì họ đã không biết điều mình là. Khi dân của Chúa khốn khổ, Chúa Giê-xu của chúng ta cũng khốn khổ. Chúa đã làm gì để cho tôi và tất cả các bạn chị em ngày hôm nay có được địa vị của mình và làm được những gì Chúa đang mong đợi? Ao ước rằng trong mùa thương khó này, hãy suy nghĩ đến những giọt nước mắt Chúa đã đổ vì cớ tôi, các ông bà chị em. Hãy suy nghĩ về mồ hôi, về nước mắt và máu Chúa đổ ra, chỉ vì Chúa yêu chúng ta hơn bất cứ điều gì khác. Xin kính mời hội thánh cùng đứng lên, chúng ta hướng lòng về Chúa cầu nguyện. Chúa Giê-xu của chúng con, hãy xin tha thứ cho chúng con. Có nhiều lần chúng con khóc, nhưng chúng con chỉ khóc vì chính mình. Chúng con có thể khóc vì chúng con thấy rằng một ai đó đã làm cho mình tổn thương. Chúng con có thể khóc vì chúng con đã thấy mình không còn hạnh phúc. Chúng con có thể khóc vì chúng con đã mất đi một thứ gia tài. Chúng con có thể khóc bởi vì chúng con mất đi những người thân yêu, hoặc vì những lý do nào đó. Chúa Giê-xu của chúng con, ngài đã đến thế gian này không khóc cho ngài, ngài khóc cho con. Ngài cảm thấy khốn khổ khi ngài nhìn thấy chúng con ở trong sự khốn khổ của quyền lực ma quỷ đang tác động, làm cho lòng của chúng con trở thành thờ ơ, làm cho chúng con đã không thể hết lòng sống cho Chúa một cách giá trị, làm cho sự bình an mà Chúa cung cấp cho chúng con đã không còn có nữa, và chúng con sống trong những sự tranh chiến và cay đắng lẫn nhau, làm cho đôi mắt của chúng con mù lòa mà không thấy được giá trị và địa vị của mình Chúa đặt ở giữa thế gian này để làm muối của đất và làm ánh sáng cho thế gian. Chúa Giê-xu yêu dấu của chúng con, xin đói thương khi lòng của chúng con trở thành vô tín và cứng cỏi. Xin cứu để chúng con không giữ cho mình một thứ tôn giáo vô nghĩa, nhưng xin cho chúng con đến với Chúa bằng một niềm tin làm thỏa lòng của chính Chúa.
Niềm tin không phải để thỏa lòng chúng con, không phải để làm ảnh hưởng cho những người khác cho họ thấy chúng con. Nhưng niềm tin là để cho người khác thấy được Đức Chúa Trời. Và xin Chúa giúp để chúng con hoàn thành được trách nhiệm này của mình. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã đến, đã chết thay cho con, để con có được vị trí của mình. Xin cho con xứng đáng cho đến ngày con có thể từ giã cuộc đời này để được gặp Chúa của chúng con. Chúng con biết ơn Chúa. Xin giữ hội thánh này trong sự yêu thương của Ngài. Con phó thác hết thảy mỗi ông bà, anh chị em chúng con cho Chúa và chân thành cầu nguyện. Trong danh của Chúa Giêsu Christ. Amen.